Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 14 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: người biểu tình Iran tiếp tục xuống đường phản đối vụ máy bay rơi; bà Pelosi cảnh báo đảng Cộng hòa sẽ trả giá nếu từ chối nhân chứng trong vụ điều trần Tổng thống Trump; Mỹ chúc mừng bà Thái Anh Văn tái đắc cử Tổng thống Đài Loan; đám tang ông Kinh bị giám sát chặt, vợ ông cáo buộc cảnh sát đánh đập; hai cựu chủ tịch Đà Nẵng bị phạt tổng cộng 29 năm tù. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Hôm 13 tháng 1, những người biểu tình tràn xuống đường phố Iran trong ngày thứ Ba để bày tỏ sự tức giận về việc nhà chức trách nói rằng họ đã vô tình bắn hạ một máy bay chở hành khách trong lúc đối đầu với Mỹ, theo Reuters. Video từ Iran cho thấy cảnh sát chống bạo động và người biểu tình quay trở lại trên các đường phố hôm 13 tháng 1, sau hai ngày biểu tình đầy bạo lực chống chính phủ. Hình ảnh của các cuộc biểu tình trước đó cho thấy những khẩu hiệu hô vang chống nhà lãnh đạo tối cao, cùng với những vũng máu trên đường phố và súng nổ trong không trung. Nhà chức trách phủ nhận việc cảnh sát nổ súng, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng đừng giết những người biểu tình của bạn. Các cuộc biểu tình trong nước chống lại nhà cầm quyền Iran là bước ngoặt mới nhất trong một trong những lần leo thang gây bất ổn nhất giữa Mỹ và Iran kể từ cuộc cách mạng Iran năm 1979. Tehran hôm 8 tháng 1 thừa nhận đã bắn hạ máy bay chở hành khách của Ukraine do nhầm lẫn, làm 176 người thiệt mạng chỉ vài giờ sau khi họ tấn công các căn cứ của Mỹ để trả đũa việc Mỹ giết chết vị chỉ huy quân sự quyền lực nhất của Iran trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do ông Trump ra lệnh. Theo Reuters, sự phẫn nộ của công chúng Iran sôi sục trong nhiều ngày qua khi Iran liên tục phủ nhận việc họ gây ra vụ tai nạn máy bay đã bùng nổ thành các cuộc biểu tình vào hôm 11 tháng 1 khi quân đội thừa nhận vai trò của mình. Video được đăng vào cuối ngày 22 tháng 1 đã ghi lại tiếng súng trong khu vực xung quanh các cuộc biểu tình ở quảng trường Azadi ở Tehran. Những người bị thương được đưa đi và các nhân viên an ninh được trông thấy đang chạy và mang theo súng trường. Các đăng tải khác cho thấy cảnh sát chống bạo động đánh người biểu tình bằng dùi cui trong khi những người gần đó hét lên đừng đánh họ. Reuters không thể độc lập xác thực đoạn video nói trên. Các phương tiện truyền thông nhà nước thông tin về các cuộc biểu tình hôm 11 và 12 tháng 1 tại Tehran và các thành phố khác nhưng không đưa ra các chi tiết như vậy. Vụ đụng độ mới nhất của Iran với Mỹ diễn ra vào thời điểm bấp bênh cho chính quyền ở Tehran và các đồng minh của họ trên khắp Trung Đông, khi các lệnh trừng phạt do ông Trump áp đặt đã gây tổn hại sâu sắc đến nền kinh tế Iran. Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ không đàm phán khi các lệnh trừng phạt của Mỹ còn được áp dụng. Nước này phủ nhận đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Năm quốc gia có công dân thiệt mạng khi một máy bay hành khách bị Iran bắn hạ vào tuần trước sẽ gặp mặt tại London ngày 16 tháng 1 để thảo luận các hành động pháp lý có thể để chống lại Iran, theo Bộ trưởng Ukraine cho Reuters biết. Phát biểu bên lề chuyến thăm chính thức tới Singapore hôm 13 tháng 1, ông Vadim Pristaiko cho biết các nước cũng sẽ thảo luận về bồi thường và việc điều tra đối với vụ việc này. Tất cả 76 người trên chuyến bay đã chết trong tai nạn hôm 8 tháng 1, vài phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay Tehran. Ông Pristaiko cho biết các gợi ý từ Iran rằng máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine bị bắn hạ khi nó bay gần một căn cứ quân sự nhạy cảm trong thời gian căng thẳng tăng cao là chuyện vô lý. Ông cho biết Tehran đã đồng ý bàn giao chiếc hộp đen máy bay cho Kiev để điều tra. Chúng tôi đã thành lập nhóm các bộ trưởng ngoại giao từ các quốc gia có công dân thiệt mạng. Vào ngày 16 tháng 1, chúng tôi sẽ gặp trực tiếp tại London để thảo luận về các cách thức bao gồm cả pháp lý, cách chúng tôi theo dõi vấn đề này, cách chúng tôi đang truy tố họ, ông Pristaiko nói. Ông cho biết năm quốc gia trên cũng bao gồm Canada, nơi có ít nhất là 57 công dân trên chuyến bay bị bắn hạ, Thụy Điển, Afghanistan và một quốc gia thứ năm mà ông không nêu tên. Canada trước đây đã nói rằng bốn quốc gia này và Anh đã thành lập một nhóm phối hợp để hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Nhiều người đi trên chuyến bay này là người Iran mang hai quốc tịch. Sau nhiều ngày phủ nhận, Iran hôm 11 tháng 1 thừa nhận quân đội của họ đã bắn hạ chiếc máy bay trong một sai lầm thảm khốc. Ông Pristaiko cho biết Ukraine không được Iran thông báo rằng họ sẽ chịu trách nhiệm trước thông báo công khai đó. Tehran nói rằng các lực lượng phòng không của họ đã bắn nhầm lúc cảnh giới sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào các mục tiêu của Hoa Kỳ ở Iraq, và chiếc máy bay này đã bị nhầm là một mục tiêu thù địch sau khi nó chuyển hướng đến một căn cứ quân sự nhạy cảm của lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ gần Tehran. Ông Pristaiko cho biết là tất cả những ai liên quan đều phải bị quy trách nhiệm. Những gì chúng tôi không muốn là một người như người lính ở cấp rất thấp bị chỉ ra và bị cho rằng đó là người đã nhấn nút. Đây là trách nhiệm của chính phủ Iran, ông Pristaiko nói bằng tiếng Anh. Chúng tôi phải tìm ra ai đã ra lệnh, ai đã nhấn nút. Tất cả mọi thứ, tất cả những người này nên bị trừng phạt. Ông Pristaiko nói thêm rằng, các nhà điều tra Ukraine mà nhiều người trong số họ có liên quan tới vụ một chiếc máy bay của Malaysia bị phe ly khai do Nga hậu thuẫn bắn hạ trên lãnh thổ phía đông Ukraine vào năm 2014 nên đóng vai trò trung tâm trong cuộc điều tra. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 12 tháng 1 kêu gọi các nước trong khu vực tăng cường hợp tác để đối mặt với các vấn đề mà ông đổ lỗi cho Mỹ gây ra, theo Reuters. Tình hình xấu ở khu vực là vì Mỹ và bạn hữu của nước này, và cách duy nhất để đối phó là dựa vào một mối quan hệ hợp tác liên khu vực, ông Ayatollah Khamenei nói với một lãnh đạo Qatar đang ở thăm Iran, theo trang web của lãnh tụ tối cao này. Trong khi đó, Reuters dẫn lời người biểu tình Iran lên tiếng yêu cầu ông Khamenei từ chức sau khi quân đội nước này thừa nhận đã bắn hạ nhầm máy bay dân sự của Ukraine, làm tất cả 176 người trên khoang thiệt mạng. Tổng tư lệnh Khamenei phải từ chức, Reuters dẫn lời người biểu tình hô vang bên ngoài Đại học Amir Khabir ở Tehran, theo các đoạn video đăng trên Twitter. Hãng tin này cho biết không thể kiểm chứng được tính xác thực của các đoạn video này. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết các thành viên đảng Dân Chủ ở Hạ viện vào sáng 14 tháng 1 sẽ xác định khi nào thì sẽ gửi cáo buộc luận tội chính thức đối với Tổng thống Donald Trump tới Thượng viện, và cảnh báo rằng đảng Cộng hòa sẽ trả giá về mặt chính trị nếu từ chối một vụ xét xử có các nhân chứng, theo Reuters. Phát biểu hôm 12 tháng 11 trên chương trình This Week của đài truyền hình ABC, bà Pelosi cho biết các thành viên của đảng Dân Chủ của bà tại một cuộc họp định kỳ vào sáng ngày 14 tháng 1 sẽ bỏ phiếu về thời gian gửi các điều khoản luận tội lên Thượng viện và việc tiến cử những người điều hành vụ xét xử của Hạ viện. Tôi đã luôn nói rằng tôi sẽ gửi các điều khoản luận tội lên đó, vì vậy không có bất kỳ bí ẩn gì về việc này, bà Pelosi nói. Bà Pelosi đã trì hoãn việc đưa ra các điều khoản luận tội trong nhiều tuần để buộc lãnh đạo khối đa số ở Thượng viện, ông Mitch McConnell, đồng ý cho phép khai chứng và bằng chứng mới về việc ông Trump gây áp lực đối với Ukraine để điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden, một ứng viên dẫn đầu của đảng Dân Chủ, để đối mặt với ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Bước đi đầu tiên của bà Pelosi dường như thất bại khi ông McConnell đã đóng sầm cửa trước ý tưởng đó vào tuần trước khi nói rằng ông đã có đủ phiếu của đảng Cộng hòa để bắt đầu phiên xét xử mà không cần cam kết nghe thêm từ các nhân chứng, trong đó bao gồm cả cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, tức là ông Joe Biden. Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa của ông Trump chiếm đa số, được kỳ vọng sẽ tha bổng cho ông Trump về các cáo buộc vì không có thành viên nào của đảng Cộng hòa lên tiếng ủng hộ việc phế truất ông, mà việc này đòi hỏi phải có đa số phiếu tương đương 2/3 của Thượng viện. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ muốn mở một phiên tòa dài hơn nhằm đưa ra thêm thông tin về những nỗ lực của ông Trump trong việc gây sức ép lên Tổng thống Ukraine để mở một cuộc điều tra đối với ông Biden, bao gồm cả cuộc gọi qua điện thoại ngày 25 tháng 7 giữa hai nhà lãnh đạo này. Theo Reuters, khi chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 nóng lên, họ tin rằng điều này sẽ khiến một số cử tri bỏ phiếu chống lại ông Trump. Hạ viện cho đảng Dân Chủ kiểm soát trong một cuộc bỏ phiếu theo đảng phái đã luận tội ông Trump vào ngày 18 tháng 12 vừa qua về các tội lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội. Ông Trump nói rằng ông không làm gì sai và bác bỏ vụ luận tội ông, coi đó như là một nỗ lực đảng phái nhằm hủy bỏ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 của ông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cuối tuần qua chúc mừng Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tái đắc cử và tán dương bà và tìm kiếm sự ổn định với Trung Quốc trong khi đối mặt với áp lực không ngừng nghỉ. Trong một phát biểu có thể chọc giận Bắc Kinh vốn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, ông Pompeo nói rằng hệ thống dân chủ, nền kinh tế, thị trường tự do và xã hội dân sự của Đài Loan là một mô hình cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và là một thế lực cho cái tốt trên thế giới. Hoa Kỳ cảm ơn Tổng thống Thái vì sự lãnh đạo của bà trong việc phát triển mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với Hoa Kỳ và tán dương cam kết của bà trong việc duy trì sự ổn định xuyên eo biển trong khi đối mặt với áp lực không ngừng nghỉ, ông Pompeo nói. Dù ông Pompeo không nhắc đích danh Bắc Kinh, phát biểu của ông nói tới áp lực mà bà Thái phải đối mặt từ Trung Quốc trong suốt nhiệm kỳ đầu. Trung Quốc và các cuộc biểu tình chống chính quyền kéo dài hàng tháng ở lãnh thổ Hồng Kông do Trung Quốc cai trị chiếm vị trí trung tâm trong chiến dịch vận động tranh cử ở Đài Loan. Bà Thái mô tả Đài Loan như là một ngọn hải đăng hy vọng cho những người biểu tình ở cựu thuộc địa Anh và kiên quyết từ chối đề nghị của Bắc Kinh đưa Đài Loan vào mô hình một quốc gia hai chế độ. Trung Quốc thậm chí làm mất lòng nhiều người hơn trong khoảng thời gian ngay trước cuộc bầu cử bằng việc hai lần điều hàng không mẫu hạm mới nhất của họ đi ngang qua eo biển Đài Loan nhạy cảm. Một hành động mà Đài Bắc lên án là nỗ lực đe dọa quân sự. Việc bà Thái tái đắc cử diễn ra vài ngày trước khi Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận giai đoạn 1, chấm dứt chiến tranh thương mại gây tổn hại vốn là trọng tâm chính của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Washington không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc bởi một luật quy định Mỹ phải cung cấp cho hòn đảo này các phương tiện để tự vệ. Đài Loan nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng mạnh mẽ ở Washington và chính quyền Mỹ đã bày tỏ lo ngại về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm đe dọa và gây ảnh hưởng ở Đài Loan.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Gia đình ông Lê Đình Kình tổ chức lễ tang cho ông hôm 13 tháng 1, 4 ngày sau vụ cảnh sát đột kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, liên quan đến tranh chấp đất quốc phòng sát nơi được gọi là sân bay Miếu Môn. Ông Kình, 84 tuổi, thủ lĩnh tinh thần của những người dân khiếu kiện, đã thiệt mạng trong vụ đột kích. Phía công an nói có 3 người của họ hy sinh trong vụ này. Các nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam cho biết tang lễ của ông Kình diễn ra trong hoàn cảnh bị nhà chức trách giám sát chặt chẽ, việc quay phim chụp ảnh bị an ninh chìm nổi ngăn chặn. Nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Trịnh Bá Phương dẫn lại thông tin từ những người dự lễ tang cho VOA biết.
Lễ tang diễn ra vào sáng nay từ 7 giờ cho đến 9 giờ. Có một dòng người rất là dài, rất là lớn, ở không phải chỉ riêng những người dân ở Đồng Tâm mà các xã lân cận. Họ cũng đã đi đến để đưa cụ Kình về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Rất nhiều người đã nhỏ những giọt nước mắt tiếc thương cụ Kình. Ngoài ra thì cái lực lượng công an ngày hôm nay họ cũng bố trí rất là đông, họ đan xen vào tất cả dòng người, họ mặc thường phục, bất kỳ ai mà cầm máy lên dơ lên thôi là bị khống chế ngay.
Bộ Công an và báo chí Việt Nam trong những ngày qua loan tin rằng vào sáng sớm ngày 9 tháng 1, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả là 3 người thuộc lực lượng công an hy sinh, một đối tượng chống đối chết tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Ngược lại, giới hoạt động vì quyền lợi đất đai và quyền con người coi vụ tấn công của công an là tội ác dã man. Từ Dương Nội, một nơi có tranh chấp đất đai khác giữa chính quyền và người dân, ông Phương lý giải vì sao chính quyền muốn kiểm soát thông tin về lễ tang của ông Kình.
Nhà cầm quyền cộng sản cũng lại lo sợ rằng là những cái hình ảnh lễ tang, những cái giọt nước mắt tiếc thương của đông đảo người dân đó thì nó sẽ gây bất lợi cho việc nhà cầm quyền cộng sản sau này sử dụng truyền thông để vu khống cho gia đình nhà cụ Quỳnh là chỉ là một nhóm người nhỏ đứng lên để chống đối chính quyền.
Theo quan sát của VOA, đến đầu buổi tối ngày 13 tháng 1 mới chỉ có một bức ảnh và một đoạn video ngắn về tang lễ lọt ra ngoài. Trong đoạn video được đăng trên Facebook cá nhân của nhà hoạt động Lã Việt Dũng, bà Dư Thị Thành và ông Kinh bị cảnh sát bắt hôm 9 tháng 1, nói rằng bà bị ép phải khai là đã cầm lựu đạn và bom xăng. Mỗi lần bà phủ nhận là bị đánh, bà Thành nói trong video.
Tôi không biết quả đạn thế nào, tôi không biết bom xăng là thế nào thì tôi không cai được. Thế là tát, cứ thế tát đá, tát suốt, cứ bên ngõ ra bên kia.
Bà cho biết thêm là 4 người con và cháu bà mang tên Uy, Công, Doanh và Chức hiện vẫn chưa rõ tung tích. Về 2 cháu bé 3 tháng tuổi và 3 năm tuổi bị thương trong vụ đột kích, bà Thành nói là các cháu đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang điều trị. VOA cố gắng liên lạc với nhà chức trách và các bên liên quan để kiểm chứng thông tin song không kết nối được. Qua trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương kêu gọi mọi người quyên góp tiền gửi đến nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh để giúp đỡ gia đình ông Kình. Đến tối 13 tháng 1, lời kêu gọi đã được nhiều người hưởng ứng, ông Phương nói. Về phần cá nhân mình, ông Phương thông báo là tổ chức phóng viên không biên giới RSF của Pháp mới trao cho ông số tiền thưởng là 1.000 đô la và ông dành toàn bộ số tiền này để chia sẻ nỗi đau với gia đình cụ Kình. Ông Phương nói thêm với VOA.
Việc mà tôi thấy cần làm lúc này đó là đưa ra một chương trình quyên góp để cho mọi người khắp nơi, những ai có tấm lòng để chia sẻ với gia đình nhà cụ Kình, để giúp đỡ những người còn sống, để có được một cái sự an ủi, để cho gia đình thấy được cái sự yêu thương và đùm bọc của mọi người ở khắp nơi, thì để cho mọi người cố có một cái động lực để mà vượt qua được cái nỗi đau xé ruột gan này.
Cùng ngày 13 tháng 1, Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an Việt Nam ra thông báo cho hay lễ tang của 3 sĩ quan công an hy sinh trong vụ đột kích vào Đồng Tâm sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 1 tại Nhà tang lễ Quốc gia ở Hà Nội. Trong một diễn biến liên quan, cũng hôm 13 tháng 1, Công an Hà Nội cho biết họ ra quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với 22 bị can, trong đó có 20 đối tượng bị điều tra về hành vi giết người. Theo danh sách mà VOA có được, nhiều con cháu của ông Lê Đình Kình gồm Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Lê Đình Doanh, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang và Lê Đình Chức nằm trong danh sách này. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương tỏ ý nghi ngờ về việc người dân Đồng Tâm có thể gây thương vong lớn cho công an. Nói với VOA qua điện thoại, ông Phương lập luận rằng với đa số quân áp đảo hàng nghìn người tấn công dân làng vào đêm tối, rất có thể chính những nhân viên công an đã gây ra tai nạn cho nhau, chứ không phải là từ hành vi phản kháng của người dân.
Hôm 13 tháng 1, Bộ Công an Việt Nam loan báo sẽ tổ chức trọng thể tang lễ của 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân. Cùng lúc, chính phủ Việt Nam nói họ sử dụng biện pháp trấn áp chứ không phải đàn áp trong vụ đụng độ làm 4 người chết hôm 9 tháng 1. Tang lễ của 3 liệt sĩ sẽ được Bộ Công an tổ chức trọng thể theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân vào sáng ngày 16 tháng 1 tại Nhà tang lễ Quốc gia ở Hà Nội. Cổng thông tin Bộ Công an nêu rõ lý do 3 chiến sĩ công an thiệt mạng. Vào ngày 9 tháng 1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn lượng thi hành nhiệm vụ. Trong khi đó, một người dân ở địa phương không nêu tên nói với VOA rằng lực lượng công an và các cơ quan chức năng tiến vào xã Đồng Tâm từ bên ngoài và có mặt từ... Biện hộ cho hành động trấn áp của lực lượng quân đội công an trong vụ Đồng Tâm, Cổng Thông tin Chính phủ hôm 13 tháng Giêng viết: "Về việc trấn áp của lực lượng công an trong các biện pháp thì trấn áp là biện pháp cuối cùng khi không còn biện pháp nào khác. Việc cơ quan công an áp dụng các biện pháp khống chế bắt giữ các đối tượng tội phạm là biện pháp tuân theo tố tụng hình sự nhằm điều tra, làm rõ vụ án, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, không thể nói công an đàn áp dân mà phải thấy rõ yêu cầu tấn công, trấn áp tội phạm." Cổng Thông tin Chính phủ cho biết thêm. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cấp bằng Tổ quốc ghi công và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 cán bộ công an. Ba công an viên này thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung đoàn 22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội. Về phía người dân Đồng Tâm, truyền thông Việt Nam cho biết vào ngày 13 tháng Giêng, ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, được xác định đã tử vong do liên quan đến vụ án chống người thi hành công vụ. Việc gây rối tại xã Đồng Tâm được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Ông Lê Đình Kình chính là chủ mưu, cầm đầu đối tượng chủ động tấn công lực lượng chức năng. Đài truyền hình VTV loan tin hôm 13 tháng Giêng. Vào chiều ngày 13 tháng Giêng, trang Thanh Niên dẫn lời một lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm vào ngày 9 tháng Giêng với các tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Trong số 20 người bị truy tố hôm 13 tháng Giêng có ông Lê Đình Chức, con trai ông Kình, người mà hàng xóm nói với VOA rằng đã chết trong vụ đụng độ hôm 9 tháng Giêng. VOA chưa thể xác nhận tình trạng sức khỏe hiện nay của ông Chức. Ông Lê Đình Công, một người con khác của ông Kình cũng bị truy tố, xuất hiện trên VTV hôm 13 tháng Giêng nhận tội chỉ đạo cuộc tấn công vào lực lượng chức năng. Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ, trưởng công an huyện Mỹ Đức, phát biểu trên VTV.
Ngày 9 tháng 1 năm 2020, khi lực lượng chức năng đến cổng khu vực cổng Đàng Hoành, các đối tượng đã chủ động tấn công lực lượng chức năng bằng pháo, gạch đá, bom xăng và đặc biệt là chúng đã dùng lựu đạn ném vào lực lượng chức năng.
Các nhà hoạt động xã hội Việt Nam hôm 13 tháng Giêng cho biết, tang lễ của ông Kình diễn ra trong hoàn cảnh bị nhà chức trách giám sát chặt chẽ, việc quay phim chụp ảnh bị an ninh chìm nổi ngăn chặn. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam hôm 13 tháng Giêng viết, lợi dụng việc Đồng Tâm, nhiều kẻ xấu đã xuyên tạc, đưa tin nhiễu loạn, gây hoang mang xã hội. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết quy chụp chính quyền cướp đất của dân, cho rằng người dân bị lấy đất canh tác vô cớ, kiện cáo không được giải quyết, từ đó họ bị đẩy đến đường cùng. Cổng thông tin chính phủ viết, cơ quan điều tra thu giữ các tài liệu chứng minh rằng ông Lê Đình Kình giữ vai trò đầu tàu, tập hợp những người khác, trong đó có những thành phần bất hảo, nghiện ngập, tụ tập về Đồng Tâm, phân chia các bè mảng để thầy ăn đủ. Trang chính phủ viết tiếp, số này đã kêu gọi việc đóng góp từ nhiều nơi, trong đó có nguồn tài trợ từ tổ chức phản động hải ngoại, biến việc đòi đất ở Đồng Tâm thành cái cớ để gây sức ép với chính quyền, chống phá nhà nước.
Công an thành phố Cần Thơ hôm 12 tháng 1 đã bắt giữ một Facebooker ở quận Ninh Kiều có tên là Trung Hoàng Trương vì điều bị coi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo báo Tuổi Trẻ. Tờ báo thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời chính quyền nói rằng hôm 10 tháng 1, cơ quan điều tra phát hiện tài khoản Facebook Trương May Mắn do ông Trương quản lý đăng tải nhiều bài viết có nội dung mang tính xuyên tạc, làm mất uy tín lực lượng vũ trang trong vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ngoài ra, tin cho hay công an quận Ninh Kiều đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của ông Trương, thu giữ nhiều phương tiện điện tử, thiết bị lưu trữ điện tử, điện thoại liên quan đến hành vi vụ việc. Hiện chưa rõ ông Trương có luật sư đại diện hay không và VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với Facebooker này. Một trang cá nhân có tên là Trương May Mắn vẫn tồn tại trên Facebook tối ngày 12 tháng 1, 3 ngày trước khi xảy ra vụ việc tại Đồng Tâm. Trang này đã dẫn lại các Facebooker khác như là ông Nguyễn Xuân Diện, ông Trịnh Bá Tư và ông Nguyễn Anh Tuấn nói về việc Đồng Tâm bị tấn công lúc rạng sáng. Một dòng trạng thái trên trang Trương May Mắn viết rằng, theo tin mới đọc trên net, 4 giờ sáng nay, quân lực Việt Nam Cộng sản với hơn 1.000 quân được trang bị súng ống tận răng, thiết giáp, máy phá sóng, công an chìm nổi cùng đông đảo quần chúng xâm trổ trận các ngõ ra vào, đã nổ súng đánh úp lũ dân đen thôn Hoành, Đồng Tâm, làm một người anh dũng hy sinh, đang chờ kiểm chứng. Nếu đúng thì đây là một thắng lợi vẻ vang của đảng Quang Vinh khi mùa xuân về. Trang cũng dẫn thông tin từ một website về luật pháp, trong đó nêu thông tin về việc không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật trong thời gian 15 ngày trước và sau Tết Nguyên Đán. Hiện chưa rõ ông Trương có tiết lộ thông tin để truy cập Facebook cá nhân cho lực lượng công an hay không. Cũng liên quan tới thông tin về vụ Đồng Tâm trên Facebook, báo Hà Nội mới dẫn lời một đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông nói rằng Facebook đã cho đăng nhiều thông tin bóp méo về Đồng Tâm nhằm kích động người dân hiểu sai về vụ việc gây hoang mang dư luận. Thông tin kích động chống đối chính quyền, nhưng khi bộ này yêu cầu gỡ thì Facebook lại rất chậm trễ, quan liêu và làm theo ý mình. Facebook hiện chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước các cáo buộc từ phía Việt Nam về vụ việc hiện vẫn gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
Hôm 13 tháng Giêng, một tòa án ở Hà Nội đã tuyên phạt hai cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến lần lượt 17 năm tù và 12 năm tù liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm thâu tóm nhà đất công sản và dự án bất động sản. Trang Pháp luật Online loan tin ông Minh bị phạt tổng cộng 17 năm tù và ông Chiến bị phạt tổng cộng 12 năm tù với hai tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Truyền thông Việt Nam cho biết, cũng với hai tội danh trên, bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù hôm 13 tháng Giêng. Theo luật Việt Nam, tổng hợp hình phạt 30 năm tù đối với ông Vũ trước đó, kể cả bản án này là 30 năm tù, cho bị cáo Vũ. Ngoài ra, 17 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 18 tháng đến 6 năm tù. VTV dẫn lời hội đồng xét xử cho biết, bị cáo Trần Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng từ năm 2006 đến năm 2011, đã ký ban hành các văn bản về một số chủ trương khai thác quỹ đất và bán nhà công sản quy định cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất, chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật. Từ những quy định này tạo điều kiện cho bị can Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều dự án bất động sản, nhà đất, công sản tại những vị trí thuận lợi có vị trí sinh lời cao tại thành phố Đà Nẵng, không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Bị cáo Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân thành phố Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2014, là đồng phạm với bị cáo Trần Văn Minh trong việc ký ban hành các quyết định trái pháp luật. Thông tấn xã Việt Nam loan tin trong vụ án này, bị cáo Vũ giữ vai trò đặc biệt, gây mất đoàn kết trong bộ máy chính quyền thành phố Đà Nẵng, là nguyên nhân đưa các cán bộ thành phố Đà Nẵng vào dòng lao lý. Thông tấn xã Việt Nam cho biết thêm, bị cáo Vũ không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội, nên cần phải xử phạt với mức án cao, nghiêm khắc. Cựu Thượng tá Công an Việt Nam Phan Văn Anh Vũ, người đang thụ án hàng chục năm tù vì tham nhũng và làm lộ bí mật nhà nước, đã phản bác toàn bộ quan điểm luận tội của Viện Kiểm sát Đà Nẵng và khẳng định việc mua đất công là để vượt khó giảm nghèo. Tại phiên tòa này, ông Vũ không thừa nhận hành vi phạm tội khi cho rằng việc mua bán nhà đất công sản là bình thường, theo truyền thông trong nước. Ông Vũ nói không chi chác gì với lãnh đạo thành phố và không có mục đích đầu cơ đất đai. Hôm 1 tháng 10, trang Pháp luật Online dẫn lời đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng các văn bản trái pháp luật của Bộ Công an để thực hiện các hành vi phạm tội. Trang này viết, thậm chí với những việc quá khó, bị cáo Vũ đã lợi dụng các văn bản trái pháp luật của Bộ Công an.
Tỷ phú Bloomberg nói tôi đang chi hết tiền để loại bỏ Tổng thống Trump. Ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ Michael Bloomberg nói với Reuters rằng ông sẵn sàng chi phần lớn tài sản của mình để tìm cách đánh bại đương kim Tổng thống Donald Trump. Theo hãng tin Anh, ông Bloomberg cũng bác bỏ chỉ trích của các đối thủ khác thuộc đảng Dân Chủ rằng tỷ phú này đang tung tiền để mua cuộc bầu cử Mỹ. Được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 8 ở Mỹ, ông Bloomberg đã chi mạnh để quảng cáo trên sóng phát thanh và truyền hình, cũng như truyền thông xã hội rằng ông có cơ hội tốt nhất để đánh bại ông Trump. Theo Reuters, dù chỉ mới bắt đầu chiến dịch tranh cử vào tháng 11 năm ngoái, khoản tiền ông Bloomberg chi cho quảng cáo nhiều hơn so với số mà các ứng cử viên chính của phe Dân Chủ chi ra vào năm ngoái. Ưu tiên số 1 là loại bỏ Donald Trump. Tôi đang chi hết tiền để loại bỏ Trump, ông Bloomberg nói với Reuters hôm 11 tháng 1. Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren, một ứng viên tổng thống hàng đầu của phe Dân Chủ, từng chỉ trích cựu thị trưởng New York tìm cách mua nền Dân Chủ Mỹ sau khi ông mở chiến dịch tranh cử với 37 triệu đô la chi cho quảng cáo trên truyền hình. Họ nói những điều mang tính chính trị để nổi lên và họ không thích tôi vì tôi cạnh tranh với họ chứ không phải là vì đó là một chính sách tôi, ông Bloomberg nói. Dù đã tranh cử muộn và bỏ lỡ 6 cuộc tranh luận đầu tiên của phe Dân Chủ, ông Bloomberg vẫn đứng thứ 5 trong cuộc thăm dò ý kiến trên toàn quốc, đứng sau ông Joe Biden, ông Bernie Sanders, bà Warren và ông Pete Buttigieg.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.